Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com, lời này tự nhiên ám chỉ Chu Sa Đan. Trong phòng mọi người cảm thấy không rõ Chu Sa Đan có thể cứu người, vô luận bị thương nặng đến cỡ nào cũng có thể trị lành, tự nhiên tương đương một mạng người. Nhưng vì sao Đường Thập Thất gia lại nói là hai mạng người? Nếu như nói vì đại sự như Chu Sa Đan, chết nhiều người hơn nữa cũng đáng, nhưng như vậy phải nói rất nhiều mạng người mới đúng. Bản thân viên đan dược này có thể cứu được một mạng người, nhưng để đổi lấy viên đan dược này, Đường gia ta cũng phải trả giá bằng một mạng người. Đường Thập Thất gia nghĩ tới cỗ thi thể lúc này đã bị đốt thành tro, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Người chết kia là nội tuyến Đường gia bồi dưỡng nhiều năm trong Đại Chu quân đội, rất có tiền đồ, hiện tại cũng đã là tỳ tướng có danh có tiếng ở Hắc Sơn quân phủ, nếu như Đường gia giúp hắn phát triển, cũng không ai nói chính xác mấy chục năm sau có thể trở thành một vị thần tướng hay không, nhưng bây giờ đã chết vì viên đan dược này. Từ Anh Hoa Điện lấy được quyền lợi phân phối Chu Sa Đan đã suốt 9 tháng, Đường gia cũng không cách nào đè nén được bản tính tham lam trời sinh của mình, cố gắng đạt được lợi ích lớn hơn, muốn biết rõ ràng thành phần của loại đan dược này, vì muốn giấu giếm người thần bí cung cấp đan dược, bọn họ làm phi thường cẩn thận. Trải qua tính toán vô cùng cẩn thận, sau khi Đường gia xác nhận tên tỳ tướng kia có tư cách nhận được một viên Chu Sa Đan, liền để cho hắn bị trọng thương ở trên chiến trường. Hắc Sơn quân phủ Chu Sa Đan quả nhiên phân ra một viên cho tên tỳ tướng này, dựa theo quy củ tỳ tướng không có bất kỳ trì hoãn, dưới ánh mắt của rất nhiều người nuốt viên đan dược kia, nhưng mà không thể sống sót bởi vì vận khí của hắn thật sự vô cùng không tốt. Ở giây phút Chu Sa Đan tiến vào cổ họng của hắn, hắn đã đoạn khí. Rất nhiều người thấy hình ảnh này cũng cảm thấy vô cùng tiếc hận, rất ít người tiếc hận cho vận khí của tên tỳ tướng này, tuyệt đại đa số người tiếc hận chính là nếu tên tỳ tướng này phải chết cần gì lãng phí một viên Chu Sa Đan. Tất cả mọi người biết Chu Sa Đan gặp nước sẽ tan, dược tính sẽ tiêu tán không còn, tiến vào trong bụng tỳ tướng rồi thì không thể nào phục hồi được nữa. Chính là xác định điểm này, mọi người cảm khái thậm chí là mắng mỏ ra cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ có Vấn Thủy Đường gia biết trong thân thể tên tỳ tướng kia đã sớm an trí một cái túi nhỏ không biết dùng chất liệu gì chế thành, mà sau khi tên tỳ tướng kia ăn Chu Sa Đan, vô luận hắn có nguyện ý tự đoạn kinh mạch mà chết hay không, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì lúc ấy bên cạnh giường bệnh có hai lão cung phụng của Đường gia vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Tên tỳ tướng kia y theo tập tục của cố quận thổ táng, nhưng đêm đó, mộ hắn đã bị đào ra. Hôm nay, thi thể của hắn mang theo viên Chu Sa Đan này cùng nhau đưa đến Tùng Sơn quân phủ trước mắt Đường Thập Thất gia. Đường Thập Thất gia không thêm gì nữa, nhưng tất cả mọi người trong nhà cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên Cơ Các cung phụng cầm lấy một cái thìa bạc đem viên đan dược đỏ sẫm này nghiền nát trong bát sứ, sau đó từ từ mài thành bụi phấn, sau đó chia làm 5 phần. Mỗi vị cao thủ y đạo cầm một phần bột thuốc lấy ra thủ đoạn cùng bản lĩnh còn có dụng cụ hình thù kỳ quái bình thời tuyệt. Góc truyện audio.com, đối sẽ không cho người khác thấy của riêng mình, bắt đầu nghiên cứu. Nghiên dược biện tài là giai đoạn cần phải trải qua trong quá trình mô phỏng chế thuốc cực kỳ khô khan, cho nên có vẻ dài dòng. Nhưng Đường Thập Thất gia thủy chung ở lại mật thất một bước không rời. Không biết qua thời gian bao lâu, lỗ thông khí phía tây rọi vào ánh sáng màu đỏ, không ngờ đã đến lúc hoàng hôn. Công việc này rốt cục làm xong, mọi người ngẩng đầu lên, hoặc là hướng trong đôi mắt hiện đầy tia máu nhỏ dược thủy, hoặc là không ngừng lắc cổ, vươn vai cho đỡ mỏi người. Nhưng trong hoàn cảnh nhìn như rất nhẹ nhàng bình tĩnh, vẫn lưu lại không khí khẩn trương, thủy chung không ai mở miệng nói chuyện. Đường Thập Thất gia vẻ mặt trở nên càng thêm âm trầm, tựa như bức tường u tối mà ánh hoàng hôn không thể nào chiếu tới. Cuối cùng không thể nào để cho loại cục diện này kéo dài xuống. Lão đại phu đến từ Vấn Thủy có chút mệt mỏi ho hai tiếng, đem dược liệu mình biện tích ra viết ở trên giấy. Còn lại mấy vị cao thủ y đạo cũng đem thành phần dược liệu mình đoán được ghi xuống. Đường Thập Thất gia vẫn nhíu mày, nhưng vẻ mặt tương đối giãn ra, bởi vì hắn thấy rõ ràng, mấy người viết xuống tên dược liệu và tỷ lệ có vẻ rất thống nhất. Đúng là đan phương trước đây chưa từng gặp, vô cùng giỏi, nhìn như đơn giản kém cỏi, kỳ thực ẩn có chi lý, dùng để cầm máu tẩy tinh, hẳn là hiệu quả tốt vô cùng. Vấn Thủy lão đại phu lắc đầu nói, nhưng, tuyệt đối không cách nào làm được như trong truyền thuyết, Đường Thập Thất gia không nói gì, bởi vì biết tất nhiên còn có câu sau hoặc là nói giải thích. Có một vị thuốc lão hủ biện một lúc lâu, cũng không cách nào xác nhận đến tột cùng là vật gì. Vấn Thủy lão đại phu Dương Tiên Sinh liếc nhìn Thiên Cơ Các cung phụng cùng với hai vị thầy thuốc phụng Dương Quận, nói. Ta nghĩ, đại gia hỏa tất cả đều nghĩ như thế. Ba vị y đạo cao thủ gật đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn. Dương Tiên Sinh tiếp tục nói, thế gian này căn bản không tồn tại dược liệu gì mà bốn người chúng ta đều không thể phân biệt được. như vậy chỉ có thể nói rõ, hoặc là cũng không phải là dược liệu, ít nhất ở trước lúc người này luyện ra Chu Sa Đan không phải. Bây giờ nhìn lại Chu Sa Đan thần diệu, hẳn là nhờ có thứ này. Đường Thập Thất ra đi ra phía trước nhận lấy ngọc lưu ly thiên cơ các cung phụng đưa tới dùng để phóng to hình ảnh, cẩn thận nhìn về một cái vòng tròn nhỏ trên bàn. Vòng tròn nhỏ là tàn đan đã chia lìa, dùng nước hòa tan, làm tiếp chưng cất, nếu như dùng mắt thường trông qua chính là cặn thuốc bình thường, cho dù ở trong mắt Đường Thập Thất ra cảnh giới cực cao, cũng bất quá là một chút phấn. Nhưng ở phía dưới ngọc lưu ly thiên cơ các sản xuất để phóng to hình ảnh, phấn vụn này rốt cục hiện ra bộ dáng chân thật nhất. Trên bàn đá rộng lớn rơi là tả đá vuông, còn có một chút mảnh nhỏ màu đỏ trong suốt, đối với cặn thuốc như hoang mạc mà nói, số lượng cực kỳ thưa thớt. Nếu như quan sát cẩn thận một chút, có thể thấy rõ ràng những vụn màu đỏ này là do vô số sợi ngọc lưu ly kéo thành tơ mỏng quấn quanh mà thành, trên thị giác làm cho người ta cảm giác cực kỳ bền bỉ, không cách nào xé đứt. Nếu như quan sát mảnh vụn này thời gian dài chút ít, thậm chí có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa quang minh năng lượng có thể nói là kinh khủng. Màn nhỏ màu đỏ chính là nguyên nhân làm cho Chu Sa Đan đỏ. Góc truyện audio.com, sẫm cũng là chư vị y đạo cao thủ khổ tư không tìm được đáp án. Không biết qua thời gian bao lâu, Đường Thập Thất ra ngẩng đầu lên, hướng mọi người hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Hoặc là, có thể là cái gì? Từ sau khi vào nhà vị thần quan thủy chung trầm mặc không nói, lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhìn có chút giống, huyết san hô, nghe ba chữ huyết san hô, mấy vị y đạo cao thủ lộ vẻ khiếp sợ, sau đó như có điều suy nghĩ. Đường Thập Thất ra cũng rất giật mình, nhưng một lát sau quả quyết nói. Không thể nào, tên thần quan này đã từng là anh hoa điện chủ giáo, ở Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương chủ đạo Thanh Trừng may mắn bảo toàn thánh mạng, nhưng bị trục xuất khỏi ly cung. Hắn ở trong anh hoa điện chủ thi luyện đan, trước kia từng tiếp xúc với Chu Sa Đan, cho nên theo đạo lý mà nói, phán đoán của hắn rất được tín nhiệm nhưng không cách nào thuyết phục Đường Thập Thất gia. Bởi vì Đường Thập Thất gia vừa vặn biết gốc huyết san hô duy nhất tồn tại trên thế gian này, đang ở nhà cũ của Vấn Thủy Đường gia. Cách chương.